Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Việt Nam tuần qua, chúng tôi có nhà báo Võ Văn Tạo từ Việt Nam tham gia chương trình. Lời đầu tiên là thay mặt quý khán giả kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Kính chào nhà báo Khánh Bách, xin kính chào khán thính giả Radio SBS Quốc gia chương trình tiếng Việt.
Dạ vâng, dịch bệnh COVID tại Việt Nam hiện giờ có ổ dịch Hà Nam và do một người Việt từ nước ngoài trở về và lây lan chẳng những tại Hà Nam, Hưng Yên và tại Sài Gòn và những nhiều nơi khác. Trước nhất thì xin điểm qua một số thông tin mới nhất cũng như câu hỏi đặt ra là vì sao xảy ra nạn dịch tại Hà Nam?
Bằng cái thông tin này hiện nay được cả xã hội ở Việt Nam quan tâm, kể cả nhà nước lẫn người dân, đó là tình hình cái nguy cơ bùng phát một đợt dịch mới, dịch COVID mới tại Việt Nam. Thì trên những cái mạng thông tin chính thức của nhà nước, các báo chí và phương tiện truyền thông của nhà nước thì đều đưa tin rầm rộ về số trường hợp, đặc biệt là cái trường hợp mà một ca ở Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Hiện tại này là từ nước ngoài về, nhưng mà rồi cũng đã hết cái thời gian cách ly rồi. Chuyên môn thì nói là sau 14 ngày cách ly tập trung đó thì về là phải tự cách ly ở nhà nữa. Nhưng mà cái bệnh nhân này là sau khi được ra khỏi khu cách ly tập trung rồi thì là phải đi lại tự do lúc tung hết. Sau đó thì phát hiện ra dương tính, gia đình thấy có dấu hiệu thì báo y tế tới đến để lấy mẫu xét nghiệm có dương tính với lại COVID-19. Lúc đấy mới tá hỏa là bệnh nhân này cũng đi lại lung tung, tiếp xúc nhiều người lắm, và có những người từ Sài Gòn ra cũng gặp ở Hà Nội rồi gặp cái bệnh nhân ở Lý Nhân đấy, bệnh nhân đầu tiên đấy. Thế là lúc đấy bắt đầu hệ thống y tế truyền thông bắt đầu giật mình. Cũng liên quan đến bệnh nhân này, ngoài ở Sài Gòn này cũng có ở Hà Nội, sau này lại phát sinh ra một cái nữa là ở Vĩnh Phú, Dương, từ Đà Nẵng đến Sài Gòn đấy. Thế thì chỗ Nha Trang, chỗ tôi ở thì cũng đang gọi nín thở bởi vì chưa thấy phát hiện ra nào, chứ còn không dám nói trước là có hay không có. Nó thực hiện ra nó cũng có một cái khó khăn thế này, cái đợt này rất là nguy hiểm. Mặc dù Việt Nam thì đã có những cái cố gắng và có những cái thành công trong nhất định trong việc khống chế dịch COVID từ đầu đến giờ, tức là được hơn năm nay rồi. Thế nhưng mà cái đợt này là nó có khó hơn nữa, nhất là xung quanh chúng ta ở Việt Nam ấy, từ Ấn Độ đến Lào, Miến Điện rồi từ Campuchia rồi Thái Lan vân vân, rồi thậm chí cả Malaysia nữa, là cái dịch lây lan đã khá rầm rộ, đặc biệt là Ấn Độ. Theo chỗ tôi biết là cái biến chủng ở Ấn Độ là hiện nay là nhân loại còn đang bị bó tay, chưa có cách gì để trị nó, cho nên rất nguy hiểm. Cái thảm họa ở Ấn Độ thì toàn thế giới đều được yên đều biết rồi, đó, nó khủng khiếp mức độ nào là chúng ta cũng gần. Và thậm chí trong những cái đợt vừa rồi có những ổ dịch ở Việt Nam ấy, thì báo chí và ngày bên quản lý nhà nước, bên ngành y tế cũng phát hiện ra là nguồn lây là có cả chuyên gia Ấn Độ. Nhưng mà xác minh được là Ấn Độ là gốc từ cái đoàn đó, là họ mang cái dịch từ Ấn Độ sang, hay là họ ở chung một cái khu cách ly tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc cũng bị. Cho nên mình không biết, là bây giờ chưa biết là chưa có kết quả là thế nào. Thế nhưng mà báo chí Việt Nam cũng đã thông tin là đã có xuất hiện cái biến chủng Ấn Độ tại Việt Nam rồi. Ngoài cái chuyện đấy ra thì phải nói là cái đường biên của Việt Nam ấy, một nước nhỏ nhưng mà cái địa hình nó rất là đặc biệt, nó trải dài, một bên là biển Đông, còn bên kia thì phía bắc thì giáp Trung Quốc, cũng là cái nguồn gốc của COVID, rồi là sang phía tây thì là dịch xuống tây nam là Campuchia, và giáp với Campuchia với Lào lại là Thái Lan, tức là những nước mà đang khủng hoảng dịch rất là khủng khiếp. Là Campuchia với lại Thái Lan, Lào thì cũng đã có rồi. Cái đường biên nó dài như thế thì làm sao mà ngăn cản khi người dân người ta bị. Thực ra chính sách nhà nước Việt Nam thì có, tức là yêu cầu là phải về là phải tập cách ly tập trung. Nhưng mà có một cái hiện tượng thế này, nếu những người đi lao động xuất khẩu từ Đông Âu hay từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc về vân vân, hoặc là Việt kiều ở Mỹ, ở Pháp vân vân, thì họ có điều kiện kinh tế nhất định nào đó thì họ có thể tiếp nhận được cái cách ly, tức là phải có cái phí tổ cách ly mà, tức là tiền ở, tiền ăn gì đấy. Đấy, còn những cái bà con mình lao động nghèo ở miền Tây Nam Bộ đi lén, đi xuất biên, đi xuất cảnh lén, đi sang Campuchia để làm những cái việc rất là bình thường nhất, gọi thu nhập thấp nhất nhưng mà vẫn còn hơn ở nhà. Ở nhà động đất như thế làm sao sống, bây giờ Nam Bộ nó hạn mà, thế thì thu nhập rất thấp, thế thì là ra sao, làm sao ra chịu nổi. 14 ngày cách ly là mất 14 ngày lao động, rồi lại tiền ở, tiền ăn theo cái quy định của nhà nước. Tôi không rõ ở trong miền Nam thế nào, nhưng mà ở chỗ tôi vừa rồi nó có khách sạn, khách cách ly người ta đưa lên chuyện mạng xã hội ấy, cái hiện tượng là cái bữa ăn có giỏi. Thì lúc đấy nó mới lộ ra, báo chí nhà nước mới đưa thông tin là tiền ở là đâu 1,1 triệu một người một ngày, thì Việt Nam ấy gần $50 đấy, và tiền ăn là 200,000 một ngày cho 3 bữa. Thế thì cái giá đó thì người nông dân ở miền Tây làm sao họ chịu nổi? Thế tự nhiên là họ phải đi lén, trong khi Campuchia thì cũng sợ dịch bệnh, bản thân họ cũng là cổ dịch rồi, họ cũng muốn giảm bớt gánh nặng, cho nên là họ bật đèn xanh cho người Việt Nam cứ thế mà trở về.
Câu hỏi đặt ra đây là người ta thấy rằng dường như là có sự phân biệt, sự bất công giữa những người ở phía Bắc Việt Kiều trở về được cách ly có điều kiện kinh tế, còn những người sinh sống tại vùng Tây Nam nghèo khó thì lại đuổi xô họ trở lại qua biên giới bên kia. Nhiều người cho rằng lẽ ra thì chính phủ Việt Nam phải nhận để cách ly họ và chính phủ tài trợ chừng đó thì có vẻ công bằng hơn, bởi vì đuổi xô họ như vậy thì họ cũng là người Việt chứ đâu phải là người Campuchia đâu, thưa anh. Có phải có sự bất công không ạ?
Vâng, về cái vấn đề này tôi thống nhất với nhà báo Phan Bích là rõ ràng là mỗi cá nhân, mỗi con người, mỗi gia đình nó đều có những cái hoàn cảnh kinh tế riêng, có khả năng tài chính khác nhau. Thế thì tại sao chính phủ Việt Nam có những chính sách rất là tốt đối với người nghèo, chẳng hạn như là chính sách hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo là có chính sách đó, mặc dù nó cũng không đáng, tài chính hỗ trợ nó không nhiều lắm, nó đáng kể gì mấy trong cái khả năng hạn hẹp của ngân sách Việt Nam. Nhưng tại sao thì trong cái đợt dịch này lại không thể có những cái chính sách đặc biệt riêng đối với người nghèo? Nó có một cái vấn đề thế này, tôi theo dõi từ đầu khi có dịch, rõ ràng là chính sách Việt Nam nó chậm chạp, nó kém cân nhắc. Lúc đầu thì ông tuyên bố một cách hùng hổ là những người nào mắc dịch thì chi phí xét nghiệm điều trị là miễn phí, kể cả người trong nước cũng như người nước ngoài. Từ cái chính sách đó tưởng như là nó không đúng đắn, nó có một phần lý một phần của nó, tức là nếu mình không làm như thế, khuyến khích người ta đi xét nghiệm thì người ta sợ tốn kém, người ta âm thầm để chịu đựng và người ta cũng ngại đi, thế thì người ta là kinh ổn được lưu động thì làm sao. Thì cái chuyện mà không lấy phí bất kể ai đã thực hiện rồi đấy, thì nó có cái mặt hay và có cái mặt dở, tức là ngân sách không chịu nổi khi nó đã nhiều lên, quá nhiều lên. Thì đến lúc ấy bất cập thì lại bắt đầu quay ngược lại, tất cả mọi người đều phải đóng phí, nếu mà không có một cái sự chiếu cố nào cho những người nghèo, những người lao động. Nói vô tư mà nói thì Việt Nam cũng có, so với nhiều quốc gia khác này, thì cái việc tiếp nhận kiều dân của mình ở nước ngoài trở về, dù là du học sinh, dù là người lao động hay là người du lịch thăm thú vân vân, một cách có kế hoạch, thì tôi cho rằng là so với một số nước khác thì Việt Nam cũng có những cái tính chất nhân đạo nhất định. Nhưng mà vừa rồi cái hiện tượng mà đồng bào ta nghèo đói ở xa hơn và thực ở bên Campuchia trở về bên Minh Thới xong là bị biên phòng mình lại đuổi trở ngược lại Campuchia đó, thì tôi thấy cái đó là cái bất cập đáng phê phán. Tôi nghĩ là nhà nước Việt Nam nên lưu ý vấn đề này, nên có cái chính sách nhất định. Lúc bà con nghèo khó mình dù sao đó cũng là người Việt mình nên hậu chính sách một cách cụ thể, chứ không thể ai cũng như ai được do hoàn cảnh kinh tế của mỗi người khác nhau.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trở lại câu là nhiều người lo lắng rằng liệu Việt Nam có thể khống chế được cái trận dịch Hà Nam hay không? Bởi vì bài học của Ấn Độ cho thấy rằng Ấn Độ đã tự mãn và có những lễ hội đông người, sau đó có thể nói là vỡ trận về COVID. Thì liệu Việt Nam tình trạng ở tại Hà Nam và những các tỉnh khác lâm vào tình trạng vỡ trận hay không? Nhất là sau ngày nhiều người tụ tập lễ 30 tháng 4 vừa qua, thưa anh.
Vâng, quan sát cái tình hình mà diễn biến dịch, ứng phó của quan chức chính phủ, nhà nước và cũng như là động thái của người dân, thì tôi thấy có đặt trước cái câu hỏi anh vừa mới đặt ra, thì tôi nghĩ là khả năng có bị vỡ trận hay không vỡ trận thì nó cũng nghiêng vào 50-50. Nếu như không có thành tích đã từng chống dịch từ đầu năm ngoái đến giờ, thì chúng ta nghĩ rằng cái khả năng mà Việt Nam sẽ vỡ trận nó lên đến 80-90% lận, bởi vì đợt này nó nguy hiểm hơn và xung quanh đang nó nóng bỏng như thế. Nhưng mà vì có cái kinh nghiệm kia và có quyết tâm đó, chính phủ cũng như là ủng hộ của người dân ấy, cho nên là tôi nghĩ rằng nó ở 50-50. Chứ nếu như không phải tình hình hiện nay ấy, là Ấn Độ rồi thì một số nước xung quanh chúng ta họ bùng phát gây ướm như thế, thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ không chế được. Cho nên theo tôi dự đoán thì nó chỉ cân bằng nhau đây, nửa nọ là kia, vẫn có thể vỡ trận mà có thể không. Nếu như nhà nước mà làm mạnh tay và chính quyền địa phương từ trung ương lại chỉ đạo ở địa phương và có những kỷ luật sắc đối với lại quan chức ở chính quyền địa phương, bởi vì họ mới là cơ sở mà tiếp xúc mà, là người dân nếu mà vẫn từng chủ quan biết sợ, các hãng truyền thông của Việt Nam liên tục cảnh báo, Bộ Y tế Việt Nam liên tục nhắc nhở, thì tôi nghĩ có khả năng là Việt Nam là cái ốc đảo chơ vơ giữa xung quanh là toàn quốc gia mà bị dịch Covid đợt này nó tàn phá. Mình hy vọng là như thế. Nếu còn quan sát thì tôi thấy rằng là lúc đầu thì cũng có cái xu hướng, sau hơn một năm là kiểm chế được dịch thì cũng có một cái xu hướng từ trung ương tới địa phương là cũng có cái lơ là. Rồi sát đến ngày 30 tháng 4 là còn dự định bắn pháo hoa, mà bắn pháo hoa ở Việt Nam là dân chúng đổ ra đường xe đông lắm. Những ngày cái trang Khánh Hòa chúng tôi thấy sát ngày 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 là cũng tuyên bố sẽ bắn pháo hoa, đã xin chính phủ đồng ý rồi, cho phép bắn pháo hoa tầm thấp ở hai điểm Nha Trang và cái đảo Hòn Tre, nơi mà Vinpearl tập đoàn Vingroup nó có cái khu nghỉ mát Vinpearl này. Nói thì là cho bắn hai nơi rồi, nhưng mà sát đến ngày thì thấy Sài Gòn ngưng, Hà Nội ngưng trước rồi đến Sài Gòn ngưng sau, cũng lệnh không bắn pháo hoa. Thì sát đến ngày lễ thì Khánh Hòa cũng tuyên bố là ngưng. Sau đó một hai ngày thì bên Bộ Y tế Trung ương cũng nhắc nhở công điện liên tục về cái chuyện là cần phải hạn chế tập trung đông người, và trên báo chí, mạng xã hội đã phản ánh những bãi biển ở Vũng Tàu, ở Nha Trang tấp nập người, Phú Quốc cũng thế, các điểm du lịch đặc biệt là Đà Lạt nữa. Thì lúc đấy là chính phủ bắt đầu là chính thức lên tiếng, thủ tướng Phạm Minh Chính cảnh báo một số cái địa phương phê bình, những địa phương mà lơ là. Bây giờ người ta bãi biển, người ta ở vị trí không khí trong lành, người bắt người ta mang khẩu trang, người ta lấy lý do, cho nên là anh em đi làm nhiệm vụ nhắc nhở thì họ cũng không mạnh tay mấy. Riêng anh Đà Lạt thì anh phạt nghiêm túc đấy, ai không mang khẩu trang là 1,5 triệu, không bình là như thế đấy, phạt mấy trăm triệu rồi đấy. Thì nó làm nghiêm, chứ còn tôi thấy ngay chỗ ông tôi hoặc là ở Vũng Tàu mà báo chí mạng xã hội đưa lên thì ở Phú Quốc thế là vẫn còn lơ là. Thì sau cách đây vài ba hôm thì cái sự thiết thật thì tôi chưa nắm vững thế nào, nhưng mà ở Nha Trang thì thấy cũng chuyển động không có mấy, là người dân ra đường thì nhiều người không mang khẩu trang chẳng bị phạt gì cả, vẫn có.
Cảm ơn anh. Chuyển sang một đề tài khác, thưa anh, trong việc ứng cử vào Quốc hội đó thì lần đầu tiên có một ứng cử viên tự công khai mình là giới đồng tính. Câu hỏi đặt ra là liệu người này có qua được các vòng mà bên Việt Nam gọi là hiệp thương hay không, thưa anh? Liệu rằng xác suất được vào Quốc hội là bao nhiêu, thưa anh?
Cái này, cái xác suất cái ứng cử viên gọi là đồng tính đó có vào được Quốc hội hay không thì rất là khó đoán. Nó có mấy cái ý thì xin nêu ra thế này. Thứ nhất, về căn cứ của luật pháp Việt Nam ấy, thì cái người đồng tính vẫn có đầy đủ điều kiện cái quyền công dân được đứng ra ứng cử. Nhưng mà đúng rõ ràng là căn cứ là lịch sử hồi giờ của Quốc hội Việt Nam thì chưa có một ứng cử viên nào là đồng tính. Thì tôi nghĩ rằng là những cơ quan mà làm công tác tổ chức cho đợt bầu cử ở Hà Nội, nơi cái địa phương có cái ứng cử viên đó, thì họ cũng phải tôn trọng pháp luật. Và chắc chắn là trong quá trình ra quyết định thì họ cũng chuẩn bị xem ý kiến cấp trên cho nó chắc ăn. Thì trên cũng sẽ nhắc nhở họ là cứ để cho cái vị đại biểu đó ứng cử thôi, chứ cũng không nên ngăn cản. Nhưng mà những biện pháp kỹ thuật với sau thì mình không biết được. Bởi vì kinh nghiệm cho tôi thấy rằng là có rất nhiều bạn của tôi là những người mà luôn luôn thiết tha chiến đấu cho tự do, dân chủ, tiến bộ xã hội, công bằng, bình đẳng, bác ái. Bởi vì Việt Nam cường thịnh, văn minh thì những người đó là 5 năm về trước cũng đã từng ra tới ứng cử, luôn luôn là bị nhà nước là tự cản trở bằng cách là cho an ninh làm việc rồi tổ chức những cuộc họp ở cơ sở để mà đấu tố và gặp. Ra ra chẳng hạn như trường hợp của anh Nguyễn Quang A, là cô Nguyễn Thị Hạnh, rất nhiều người khác nữa ở Sài Gòn cũng vậy, là anh A với chị Hạnh ở Hà Nội. Đấy là những trường hợp mà nó nhạy cảm về mặt chính trị đối với chế độ này. Chứ còn với cái địa vị đại biểu là đồng tính ấy, thì tôi không rõ là cái chính sách của nhà nước nó sẽ là cụ thể. Sau khi họ đưa đâm đơn như thế thì sẽ có dùng những kỹ thuật giống như trường hợp đối với anh Nguyễn Công Nga thì anh hay là các anh em khác hay không thì mình chưa biết được. Đấy, còn cái khả năng trúng hay không trúng nó phụ thuộc vào cử tri. Nếu cử tri thì nó có hai đối tượng. Thứ nhất là những người già cả bảo thủ, xin lỗi là không phải là cấp tiến ấy, thì chắc chắn là họ nghe đồng tính là họ gạch ngay, họ có những cái suy nghĩ rất là ấu trí. Nhưng mà lớp trẻ, nếu mà ở cái khu vực bầu cử đó mà cử tri chủ yếu là trẻ rồi có tiếp nhận được những thông tin tiến bộ từ các sứ văn minh ở trên cộng đồng mạng đấy, trên trang mạng xã hội cho biết ấy, thông tin đa chiều thì họ sẽ ủng hộ. Cho nên cái đấy nó còn phụ thuộc vào kết quả bầu cử.
Cũng xin nói rõ thêm là ứng cử viên này tên là Lương Thế Huy, chưa đến 40 tuổi, là người ở miền Nam ra Hà Nội để làm việc và làm cho một tổ chức phi chính phủ chuyên về hỗ trợ các cộng đồng thiểu số. Thì anh này tốt nghiệp thạc sĩ luật tại Mỹ. Nhiều người nhận xét rằng Việt Nam có vẻ cởi mở hơn về giới đồng tính LGBTI. Thành thử ra người ta chẳng hiểu rằng anh sẽ có hy vọng bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà so với các tiêu chuẩn là thứ nhất anh rất trẻ, thứ hai là anh đã là một trong 30 nhân vật xuất sắc nhất do tổ chức Forbes tại Thụy Sĩ vào năm 2016. Thì một trong 30 người nổi tiếng như vậy dưới 30 tuổi. Thì thưa anh, trường hợp các cử tri như anh nói là nếu mà được cao tuổi thì hiện giờ như chúng tôi thì cũng nhiều người, nhiều bậc cha mẹ cũng chấp nhận tình trạng là con gái thuộc giới đồng tính. Bởi vì nếu không chấp nhận thì mình sẽ mất đứa con. Thành thử ra có lẽ quan niệm tại Việt Nam cũng khá cởi mở. Nhưng mà thưa anh, nhắc lại là cái nguyên tắc đảng cử dân bầu mà anh này tự ứng cử như vậy thì chưa chắc rằng anh này sẽ được đảng cử. Bởi vì qua giai đoạn đảng cử rồi mới dân bầu, chứ dân đâu có quyền bầu mà trước khi đảng cử đâu, thưa anh.
Thì cái ý nhà báo Phan Bách nói nó cũng có lương có lý đấy. Thì cơ bản á, thì đại bộ phận cái các ứng cử viên được ghi danh vào cái danh sách để bầu á, tức là lọc qua mấy vòng dập thương trước á, là đều là do các cái cấp ủy đảng ở các cái đơn vị bầu cử người ta soạn ra, và tất cả ứng viên đều là của họ cả. Đấy là về mặt cơ bản. Nhưng mà cũng có những trường hợp mà ứng cử viên độc lập mà tôi nghĩ rằng là rất giàu được mà không phải do đảng cử. Trong lịch sử Quốc hội Việt Nam không phải là quá hiếm những trường hợp như thế, nhưng mà vẫn có. Nên trường hợp cái anh này thì tôi nghĩ cái khả năng chúng nó cũng khó đoán lắm. Đấy, nếu nói là những người mà cao tuổi mà tiến bộ vân vân chấp nhận con cái này đi ở dưới thì đấy là trong hoàn cảnh gia đình họ bắt buộc thôi. thì họ không còn cách lựa chọn nào khác. Cái chuyện họ mất con hay là còn đứa con nó khác với lại nó công nhận cái anh ứng cử viên này hay không công nhận anh này. Còn luật pháp Việt Nam ấy, thì xin được phép nói rằng là cách đây hơn chục năm thì trong cái kỳ thay đổi luật pháp hôn nhân gia đình ở Việt Nam ấy, thì chúng tôi được biết rằng nhà nước Việt Nam cũng có sự thay đổi nhất định trong vấn đề ứng xử với người đồng tính. Từ lúc mà sửa đổi luật hôn nhân gia đình thì cái chuyện hôn nhân đồng tính không bị cấm đoán nữa. Nhưng mà cái giờ là đấy là một bước tiến bộ rồi. Nhưng mà một cái theo tôi là chưa tiến bộ một cách thực sự ở chỗ là luật pháp Việt Nam một mặt thì không cấm đoán, tức là hai người đồng tính có thể lấy nhau. Đấy, nhưng mà vẫn chưa công nhận những cái hôn nhân đó là hợp pháp. Cho nên là hai người đồng tính mà lấy nhau mà sau này có gì tranh chấp và tài sản thì đáng chịu thôi chưa. Và án Việt Nam sẽ không nhận đơn thụ lý cái đơn mình do hai người đồng tính lấy nhau sau này quyết định là bỏ nhau để chia tài sản. Nhưng mà do bất đồng không thể thật tự là được để đơn ra tòa thì tòa không thụ lý đơn. Ok, bởi vì không thừa nhận là cái này là không thụ lý. Đồng nghĩ cho Nam có tiến bộ ở trường mực nào đó nhưng chưa thật sự tiến bộ, và không chỉ có Việt Nam mà tôi thấy nhiều nước trên thế giới vẫn còn chuyện này, kể cả những nước mà gọi là văn minh là tự do nhưng nghĩ chuyện này nó vẫn còn là vấn đề rất nặng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Ở Úc thì chuyện này hầu như đã giải quyết xong, tức là hai người đồng tính vẫn có quyền hợp pháp, mặc dù rằng về tôn giáo đã bị chống đối. Dạ vâng. Dạ thưa anh, chuyện cuối cùng muốn nêu lên ở đây với anh là chuyện dài mà mình có lẽ Việt Nam tuần qua hay nhắc tới là chuyện đường sắt Cát Linh Hà Đông, thì bây giờ gọi là biểu tượng cho trễ hẹn, bởi vì ngày 30 tháng 4 thì nói rằng ngày 1 tháng 5 đó bắt đầu khởi chạy, nhưng mà lần thứ 10 hoãn lại nữa. Thưa anh suy nghĩ thế nào về chuyện này?
Vâng, câu chuyện cái đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông á, nó là một cái mối nhức nhối trên cái công luận, trên báo chí cũng như trong dư luận Việt Nam trong suốt mấy năm nay. Từ lúc mà bắt đầu nhà nước Việt Nam ấy, chính phủ Việt Nam có chương trình làm cái đường sắt đó, rồi cuối cùng là rơi vào nhà tay nhà thầu Trung Quốc, đến giờ mười mấy năm rồi, và không biết bao nhiêu lời hứa của các quan chức từ Bộ Giao thông đến lãnh đạo Hà Nội rồi đến những đơn vị cấp dưới như tổng ty đường sắt v.v. gì đấy, đến mức mà họ hứa đưa vào sử dụng. Đến bây giờ báo chí người ta cũng chán thế nhà. Bây giờ mà ông nào là mới đứng ra lại trên bốn thì họ đang cho gọi là có, nhưng mà dư luận Việt Nam là không quan tâm nữa, nhưng mà cái chuyện nó chỉ hạn là cái chuyện đương nhiên nhà giàu mới hứa làm cái gì. Nếu như mà xung quanh cái câu chuyện này có một điểm tôi thấy bạn cần phải lưu ý, cái đây mấy tháng mà tôi thấy rằng ông đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội thì ông có phát biểu những truyền thông mà đường sắt Cát Linh Hà Đông là biểu tượng của tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Biểu tượng có nghĩa là một cái mô hình tượng trưng mà tốt đẹp nhất.
Dạ vâng, ông đó tên là Hùng Ba.
Khi nghe ông tuyên bố trên báo chí truyền thông Việt Nam như thế thì tôi thiệt lại nhớ lại những cái phát biểu của lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh có 13 năm làm đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, và có thể nói người mà hiểu tâm địa của Trung Quốc. Thì trong những cái tuyên bố và những bài viết của cụ thì tôi đã thấy rõ ràng cụ đã vạch mặt là Trung Quốc là một quốc gia có truyền thống ăn không mới có, nó ngược nó ngạo. Thì tôi thấy cái tuyên bố của Hùng Ba đúng như nhận định của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, cố thiếu tướng đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh.
Dạ vâng, câu chuyện dài về đường sắt Cát Linh Hà Đông, hứa rồi lại trễ hẹn, và dân Việt Nam còn có câu là hứa lèo thì chẳng biết bao giờ tái khởi động. Thưa anh, thì thời lượng dành cho Việt Nam tuần qua đến đây cũng đã hết. Cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Phan Bách, xin cảm ơn sự theo dõi của khán giả Radio SBS và chương trình tiếng Việt đã dành cho chương trình này.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.